Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc nói Mỹ cố tình điều tàu tới Biển Đông để phô trương sức mạnh; báo Trung Quốc nói EVFTA không thể giúp Việt Nam thoát Trung; lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi bùng phát corona; Việt Nam xét xử Bùi Đồng Tâm vào tháng tới, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vào đầu tháng 6, anh Jose Munoz, một người El Salvador đang xin tị nạn tại Hoa Kỳ, quyết định hồi hương để bảo toàn mạng sống giữa lúc đại dịch COVID-19 đang hoành hành bằng cách xin được trục xuất khỏi một trung tâm giam giữ người nhập cư ở bang Texas để trở về El Salvador, theo hãng tin Reuters. Vì số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trong trại giam Houston Contract Detention Facility, nơi có 375 người bị giam giữ nhưng có đến 105 ca bị nhiễm, theo dữ liệu của ICE. Anh Munoz cho Reuters biết, anh sẽ khó mà không thể bị lây nhiễm vì chỉ có một chiếc khẩu trang để phòng bệnh, ngoài ra không có gì khác. Trước đó vài tháng, anh sinh viên người El Salvador đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ sau khi được cho là bị tấn công vì từ chối vận chuyển ma túy cho một băng nhóm mà anh từ chối không nêu tên với lý do lo ngại về an ninh. Nhưng đến tháng 6, anh sợ khó có thể giữ mạng trong trại giam nên đành xin hồi hương, biết rằng phán quyết tiếp theo trong hồ sơ xin tị nạn của anh sẽ còn nhiều tháng nữa mới được giải quyết. Tôi cảm thấy ở trong đó nguy hiểm hơn ở quê nhà, anh Munoz nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng trước từ El Salvador. Bà Patricia Jimenez, một người xin tị nạn Mexico, đã trốn sang Hoa Kỳ sau khi bị các tay súng vô danh bắt cóc, cho Reuters biết rằng bà quyết định ngưng theo đuổi việc xin tị nạn và tìm cách được hồi hương khi COVID-19 quét qua trại giam E. Floyd Federal Contract Facility ở bang Arizona, nơi có 222 ca nhiễm COVID-19 được báo cáo. Đây cũng là một trại giam có số ca lớn thứ hai trong số các trại giam của ICE. Bà nói với Reuters vào tháng 6 khi đang chờ trục xuất: "Tôi rất sợ rằng tôi có thể bị bệnh và sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình được nữa." Tuy nhiên, bà Jimenez cho biết bà cũng sợ khi quay về Mexico. Reuters phỏng vấn hơn 30 luật sư, những người ủng hộ nhập cư, người bị giam giữ và các thành viên gia đình của họ, và tất cả đều nói rằng những rủi ro lây nhiễm trong các trại giam đã khiến người bị giam giữ tìm đến giải pháp trục xuất. 15 luật sư di trú và những người trục xuất nói với Reuters rằng họ nhận được hàng trăm yêu cầu hồi hương từ những người bị giam giữ ở các trại giam ở 8 tiểu bang của Hoa Kỳ vì lý do sức khỏe, và cho biết rằng số trường hợp ngưng xin tị nạn cũng gia tăng. Một phát ngôn viên của ICE cho biết cơ quan này tôn trọng quyền của người di cư để đưa ra quyết định liên quan đến việc theo đuổi hay từ bỏ hồ sơ xin tị nạn của họ. Dữ liệu của ICE cho biết có 2.742 người trong các trung tâm giam giữ của ICE và 45 nhân viên ICE bị nhiễm COVID-19, trong đó có 2 trường hợp xin tị nạn đã tử vong. Các binh sĩ Ấn Độ chết trong xung đột giữa quân đội Trung Quốc hồi tháng trước, khi trên người không có vũ khí và bị lực lượng đối phương đông hơn bao dây trên một sườn dốc. Reuters dẫn nguồn tin của chính phủ Ấn Độ, hai binh sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong khu vực và gia đình nạn nhân cho biết hôm 6 tháng 7. Cha của một binh sĩ Ấn Độ, người bị rạch cổ họng bằng đinh trong bóng tối, nói với Reuters rằng sự việc này đã được một đồng đội của con trai ông có mặt ở đó kể lại. Thân nhân dẫn lời các nhân chứng cho Reuters biết rằng các binh sĩ khác chết vì rơi xuống sông Gangwon lạnh giá ở phía tây dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vào ngày 15 tháng 6, có đến 20 binh sĩ Ấn Độ chết trong cuộc đụng độ tại khu vực thường được cho là ranh giới Ấn Trung. Các binh sĩ này đều thuộc trung đoàn BR thứ 16 ở vùng Gangwon. Không có tiếng súng, nhưng vụ đụng độ này gây ra mất mát nhân mạng lớn nhất trong cuộc chiến giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân kể từ năm 1967, khi tranh chấp biên giới căng thẳng bùng lên thành những trận chiến sinh tử. Reuters phỏng vấn người dân của 13 binh sĩ đã chết và trong 5 trường hợp cho biết giấy chứng tử có ghi do bị thương nặng trong cuộc đụng độ ban đêm kéo dài 6 giờ đồng hồ ở độ cao 4.267 mét giữa vùng núi hẻo lánh. Trả lời phỏng vấn của Reuters, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại các tuyên bố trước đây nói rằng nguyên nhân do phía Ấn Độ đã vượt qua ranh giới thực tế và khiêu khích phía Trung Quốc. Khi các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc tới đó để đàm phán, họ đã bị quân đội Ấn Độ tấn công bất ngờ và dữ dội, phát ngôn viên Trung Quốc nói. Vụ việc này cho thấy ai đúng ai sai đã rất rõ ràng rồi, trách nhiệm hoàn toàn không thuộc về phía Trung Quốc, người phát ngôn cho biết thêm. Chính phủ Ấn Độ nói rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã hành động một cách có chủ đích, nhưng họ không cung cấp thêm chi tiết về cuộc đụng độ làm kinh hoàng đất nước và gây ra sự tức giận trong dân chúng đối với Trung Quốc. Hôm 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ cố tình điều tàu chiến đến Biển Đông để phô trương sức mạnh quân sự và cáo buộc Washington đang gây bất hòa giữa các nước trong khu vực, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bình luận như trên trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh khi được hỏi về hai tàu sân bay Mỹ đang tiến hành các hoạt động tuần tra và tập trận ở Biển Đông. Hai tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện các hoạt động tập trận ở Biển Đông trong tầm mắt của các tàu Hải quân Trung Quốc được phát hiện gần đó. Chỉ huy của một trong hai tàu sân bay nói với Reuters hôm 6 tháng 7, chuẩn đô đốc James Kirk nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, họ đã nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi cũng nhìn thấy họ. Tàu Nimitz đang thực hiện các cuộc tập trận với tàu sân bay USS Ronald Reagan của hạm đội 7, bắt đầu từ ngày lễ quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7. Lầu Năm Góc cho biết họ muốn đấu tranh vì quyền lợi của tất cả các quốc gia để được bay ra khơi và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, mô tả các tàu 100.000 tấn và có sức chở 90 máy bay như là một biểu tượng quyết tâm. Hãng tin Reuters cho biết tổng cộng có khoảng 12.000 thủy thủ đang có mặt trong nhóm tác chiến của hai tàu sân bay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bình luận về Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam mới đạt được với Liên minh châu Âu EVFTA, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chuyên chuyển tải thông điệp của Bắc Kinh ra thế giới, khẳng định rằng ý định loại bỏ sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc của một số người Việt Nam chắc chắn sẽ thất bại, và sự trỗi dậy của Trung Quốc là một cơ hội quý báu cho Việt Nam. Bài viết của tác giả Thành Hán Bình, một giáo sư và chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Sáng tạo Hợp tác Viện Nghiên cứu Biển Đông của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, thừa nhận rằng việc đạt được thỏa thuận thương mại lịch sử với EU không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị đối với Việt Nam và đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của quốc gia Đông Nam Á vào cộng đồng quốc tế, một mục tiêu mà Hà Nội theo đuổi lâu nay. Theo tính toán của Bộ Công Thương Việt Nam, EVFTA dự kiến sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng bình quân từ 2,18 đến 3,25% trong 5 năm đầu, sau đó tăng từ 4,57 cho đến 7,72% cho những năm tiếp theo. Bộ này cũng khẳng định hiệp định mới sẽ làm tăng vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. EU chắc chắn là một đối tác tốt hơn cho Việt Nam so với Hoa Kỳ. Quốc gia thường xuyên đem vấn đề nhân quyền ra làm cái cớ để gây áp lực lên quốc gia châu Á, Hoàn Cầu Thời báo khẳng định. Tuy nhiên, ấn bản của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, nỗ lực của Việt Nam trong việc loại bỏ sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại vì EVFTA sẽ tạo ra một hình thức hợp tác mới về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lấy ví dụ trong lĩnh vực xuất khẩu hàng dệt may, tờ báo Trung Quốc nói, để xuất khẩu nhiều sản phẩm từ bông, một danh mục xuất khẩu quan trọng bao gồm quần áo và giày dép sang châu Âu, Việt Nam cần nhiều sản phẩm và đầu tư từ Trung Quốc, và nhiều doanh nhân Trung Quốc sẽ bị thu hút vào Việt Nam để kiếm tiền. Đề cập đến một số người Việt Nam có quan điểm chống Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng sang các thị trường khác như Úc, Nhật Bản, là các thị trường nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc, cũng không thấm tháp gì vì tình trạng đại dịch COVID-19 đang làm giảm sức mua của nhiều quốc gia. Trong khi giao thương với Trung Quốc, Việt Nam được hưởng nhiều lợi thế nhờ kết nối giao thông tiên tiến. Thương mại giữa hai bên từ lâu đã vượt qua 100 tỷ đô la và tình trạng hai nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau rất cao. Tờ báo của Bắc Kinh nói, Việt Nam cần giữ quan điểm trung lập về sự trỗi dậy của nước láng giềng Trung Quốc, đồng thời thêm rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một cơ hội phát triển quý giá cho Việt Nam. Kinh tế Việt Nam lâu nay vẫn bị xem là phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam cho rằng tình trạng phụ thuộc này gây ra nhiều thiệt hại hơn là lợi ích cho Việt Nam, không những trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả về môi trường, xã hội và an ninh. Trong bài viết đánh giá về tác động của EVFTA đối với Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam nói hiệp định này xét về tổng thể sẽ góp phần giúp đa dạng hóa thị trường của Việt Nam để không bị phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nào, từ đó giúp bảo đảm an ninh kinh tế của Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 7 cho biết đã đón các quan chức nước ngoài đầu tiên tới thăm kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 vài tháng trước. Viết trên Twitter, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết ông đã gặp bạn là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Lào. Luôn thật tuyệt vời khi có thể bắt tay nhau như thể chưa từng có đại dịch, ông Minh viết bằng tiếng Anh, nói thêm rằng Việt Nam và Lào đã kiểm soát tốt đại dịch và giờ thảo luận việc phục hồi kinh tế xã hội. Tin cho hay, nhà ngoại giao hàng đầu của Lào cùng phái đoàn của Thủ tướng nước này tới Việt Nam theo lời mời của ông Nguyễn Xuân Phúc. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam nói rằng việc các quan chức Lào trở thành lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm Việt Nam trong vài tháng qua thể hiện quan hệ đặc biệt Việt Lào cũng như việc hai nước kiểm soát tốt dịch bệnh. Tính tới ngày 5 tháng 7, tin cho hay Việt Nam ghi nhận 355 ca nhiễm virus corona và cho biết chưa có ca tử vong nào. Theo Reuters, Lào quốc gia cũng có biên giới với Trung Quốc nơi xuất phát COVID-19. Tháng trước đã tuyên bố không còn người nhiễm virus corona sau 19 ca hồi phục.
Vụ án tranh chấp đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, dự kiến sẽ được đem ra xét xử trong tháng 8. Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính cho báo chí biết hôm 6 tháng 7. Trước đó, trong cáo trạng công bố vào ngày 24 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cáo buộc 29 bị cáo đều là người dân Đồng Tâm đã tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ trong đêm xảy ra vụ bố ráp 9 tháng 1. Khiến cho ông Lê Đình Kình và ba công an tử vong. Vụ tranh chấp đất ở khu vực cánh đồng Sên giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền đã kéo dài nhiều năm nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Người dân Đồng Tâm cho rằng khu vực đất tranh chấp không phải là đất quốc phòng mà là đất nông nghiệp thuộc sở hữu của dân làng. Xung đột kéo dài đã dẫn đến sự kiện người dân Đồng Tâm bắt giữ làm con tin 38 cán bộ thi hành nhiệm vụ vào năm 2017, và vụ bố ráp gây chết người hôm 9 tháng 1. Trong số 29 người dân Đồng Tâm bị truy tố, có 25 người bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. 4 người còn lại bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Người đại diện cho dân làng Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã bị bắn chết trong vụ bố ráp, nên kết luận điều tra không đề cập đến việc xử lý ông. Hôm 24 tháng 6, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 3 thành viên trong gia đình của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, bao gồm bản thân ông Trịnh Bá Phương, em trai Trịnh Bá Tư và mẹ ông là Cấn Thị Thêu. Gia đình ông Phương là nơi đầu tiên và thường xuyên cung cấp thông tin, hình ảnh cập nhật về vụ bố ráp ở Đồng Tâm ra bên ngoài và cho các cơ quan truyền thông quốc tế.
Đến nay, có gần 280 nhà hoạt động bị chính quyền Việt Nam giam giữ, hàng chục người khác phải sống lưu vong ở nước ngoài. Một luật sư cho rằng, giới hoạt động nên xếp lại mục tiêu đa nguyên đa đảng và hãy nhắm đến minh bạch sự thật để tránh bị đàn áp. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết trong thông cáo hôm 3 tháng 7 rằng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, nhà nước Cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 276 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc bằng các hình thức giam giữ khác. Họ là những blogger, luật sư, người hoạt động công đoàn, nhà hoạt động về quyền đất đai, nhà bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền và tín đồ của các tôn giáo thiểu số không đăng ký đã bị bắt giữ và kết án chỉ vì thực hiện một cách ôn hòa các quyền được bảo vệ bởi các công ước nhân quyền quốc tế và hiến pháp Việt Nam như quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do của tôn giáo hoặc niềm tin, theo thông cáo. vẫn tổ chức người bảo vệ nhân quyền nhấn mạnh trong thông cáo của mình rằng Bộ Công an Việt Nam tiếp tục chính sách giữ tù nhân, đặc biệt là tù nhân lương tâm, trong điều kiện sống khó khăn để trừng phạt họ vì những hoạt động phi bạo lực nhưng có hại cho chế độ Cộng sản nhằm phá vỡ sức mạnh tinh thần của họ. Ngoài những tù nhân lương tâm nêu trên, theo quan sát của VOA, trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam trực tiếp ép buộc hoặc gián tiếp làm cho hàng chục nhà hoạt động, nhà đấu tranh phải sống lưu vong ở nước ngoài. Trong số họ là những tên tuổi quen thuộc như các ông bà Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Việt Khang, Trần Thị Nga, Lê Văn Sơn, Hoàng Dũng ở Mỹ, Bạch Hồng Quyền ở Canada, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà ở Đức, Trịnh Hữu Long ở Đài Loan, Nguyễn Trường Sơn ở Thái Lan, v.v. Trước tình trạng nhiều người trong giới tranh đấu bị bỏ tù hoặc phải rời bỏ Tổ quốc, ông Hà Huy Sơn, luật sư đã bào chữa cho nhiều nhà hoạt động, mới đây đưa ra quan điểm hãy xếp lại mục tiêu đòi lật đổ chính quyền Cộng sản. Luật sư Sơn viết trên Facebook cá nhân hôm 29 tháng 6, ở trong nước, hiến pháp không cấm đa nguyên đa đảng, nhưng về thực chất là cấm. Tôi cho rằng người Việt trong và ngoài nước không nên từ bỏ mục tiêu này, mà hãy xếp lại và ưu tiên mục tiêu khác trước. Chẳng hạn hãy lựa chọn mục tiêu minh bạch sự thật mọi vấn đề liên quan đến đời sống chính trị xã hội của đất nước. Ông Sơn tiếp đến viết thêm rằng chọn mục tiêu mà ông gọi là chính danh với hàm ý là không trái với luật pháp hiện nay của Việt Nam có tác dụng thu hút thêm người ủng hộ tham gia và có thể được chính quyền Việt Nam thừa nhận. Giải thích vì sao ông nêu ra những suy nghĩ như vậy, luật sư Sơn nói với VOA.
Quan điểm của tôi đưa ra nó xuất phát từ cái thực tế, từ cái tương quan lực lượng giữa những người đấu tranh với phía chính quyền, nên tôi cho rằng là cái lên đặt ra những cái mục tiêu gì đó thực tế hơn thì nó sẽ tránh hạn chế được cái sự đàn áp của phía chính quyền.
Luật sư từng bào chữa cho các nhà hoạt động Việt Khang, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Bùi Thị Minh Hằng và nhiều người khác nói thêm với VOA rằng cuộc đấu tranh vì công bằng nhân quyền phải do các nhà hoạt động thực hiện ở trong nước. Nếu vì đấu tranh mà những nhà hoạt động bị trục xuất, những nỗ lực của họ xem như không đạt được mục đích, chưa kể có thể có một số ít khoác vỏ bọc đấu tranh chỉ để đi định cư ở nước ngoài, thì việc làm của họ gây phản tác dụng cho phong trào chung, luật sư Howie Sơn nói. Từ quận Cam, bang California, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải, người thường được biết đến với cái tên blogger điếu cầy, nói với VOA rằng ông có phần nào chung suy nghĩ với luật sư Sơn. Ông Hải từng bị chính quyền Việt Nam kết án tù 12 năm vì lập câu lạc bộ báo chí tự do và tuyên truyền chống nhà nước, bị buộc phải đi lưu vong khi án tù còn chưa kết thúc, bày tỏ.
Ở Việt Nam, ở trong những thời điểm, trong những cái khu vực mà nó còn nguy hiểm, những cái có thể là nó đem lại những cái tác hại, đem lại cái sự đàn áp nguy hiểm cho anh em đấu tranh dân chủ. Ở trong nước ấy, nhiều anh em cũng họ cũng nói là họ không có chống nhà nước, họ chỉ đòi dân chủ nhân quyền, họ đòi những cái quyền mà đã được ghi trong hiến pháp, trong pháp luật. Và nếu mà mình biết bắt đầu từ những cái điểm khởi đầu mà nó quan trọng thì nó cũng dẫn đến cái kết quả là lật đổ Cộng sản thôi. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, loan truyền cái sự thật thì nó cũng là một trong những cái điểm mà cái Đảng Cộng sản bao giờ nó luôn luôn nó cũng sợ.
Cựu tù nhân lương tâm này khẳng định rằng trong 10 năm trở lại đây, nỗ lực của các nhà hoạt động vì tự do ngôn luận và sự thật đã làm xã hội Việt Nam minh bạch và cởi mở hơn rất nhiều, đồng thời cũng làm cho người dân rút lại sự tin tưởng vào Đảng Cộng sản, khiến cho Đảng cầm quyền này rất sợ. Từ kinh nghiệm của cá nhân và những người trong cùng hội nhà báo tự do, ông Hải nói khi ông và bạn bè bị bỏ tù vì đấu tranh cho tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đều có thể dễ dàng lên tiếng phản đối việc nhà nước bỏ tù những người nói lên sự thật. Nhưng đối với những người tuyên bố chống hoặc đòi lật đổ chính quyền, khi họ bị bỏ tù, các tổ chức khó bênh vực họ hơn, blogger điếu cầy nói. Vẫn theo ông, thay vì đưa ra tuyên bố quá mạnh mẽ, việc đặt ra mục tiêu gần gũi với người dân giúp thu hút thêm sự chung tay. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hải đưa ra so sánh ẩn dụ rằng đứng trước nhà tù do chế độ Cộng sản xây lên, nếu đòi hỏi ai cũng phải vác búa tạ để phá nó, nhiều người sẽ không có sức tham gia được. Nhưng nếu mọi người đều có thể dùng phương cách của mình, có những người chỉ có thể cầm muỗng cậy một hai viên gạch ra, dần dần đến một ngày nhà tù sẽ sụp đổ hoàn toàn, blogger điếu cầy nói. Trong khi đó, ông Vũ Quốc Ngữ, một nhà hoạt động đang sống ở Việt Nam và là giám đốc tổ chức người bảo vệ nhân quyền, có quan điểm khác, ông Ngữ nói với VOA.
Không có chuyện có minh bạch và sự thật ở đây cả. và minh bạch và sự thật chỉ gắn liền với những chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng và có tam quyền phân lập, có tự do báo chí. Chứ còn nếu như mà còn chế độ cộng sản thì tôi nghĩ rằng là không bao giờ có cái câu chuyện có thể mọi sự thật nó được khơi ra. Do vậy là cái ý kiến của anh Hà Huy Sơn thì nó mang tính là nửa vời không triệt để.
Trong quan điểm của mình, ông Ngữ cho rằng không thể tránh được những mất mát trong đấu tranh, bao gồm bị tù đầy, bị trục xuất, thậm chí bị giết hại. Nhưng ông có niềm tin rằng cuộc đấu tranh dù cam go và có thể sẽ kéo dài nhiều năm, sẽ được nhiều người ủng hộ. Chính quyền có thể bắt giữ 100 người, 1.000 người, thậm chí vài nghìn người. Nhưng khi những người đấu tranh lên đến hàng chục nghìn người, thì chính quyền Cộng sản sẽ phải từ bỏ sự cai trị, ông Ngữ nói với VOA. Tuy có thể khác nhau về phương cách, song niềm tin cũng là điều mà ông Nguyễn Văn Hải nhắc đến như là một yếu tố hết sức quan trọng để bất kỳ cuộc đấu tranh nào đi đến thắng lợi, ông nói.
Khi thấy những cái khó khăn ở trong cuộc chiến thì có những người nạn. Tôi hỏi là nếu chúng tôi ở trong nhà tù mà chúng tôi cũng nạn như thế thì làm sao mà chúng tôi sống được? Chúng tôi phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin vào cái ngày mai, không có niềm tin là cái việc mình làm là đúng và nó sẽ đi đến một cái kết quả, thì mình khó mà sống được trong một cái án tù nó dài như thế, mà trong một cái nhà tù mà mình bị cô lập như thế. Cho nên là cái việc mà giữ được niềm tin, lan tỏa niềm tin của mình đến với người khác nữa, nó là cả một cái vấn đề để nó thúc đẩy phong trào, nó phát triển, nó đi lên.
Từ góc độ của mình, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải nhận xét rằng sự lên tiếng vì tự do ngôn luận trên mạng xã hội và các cuộc biểu tình đòi quyền lợi ở Việt Nam đã tiến những bước dài trong 10 năm qua, sóng sau lớn hơn sóng trước. Ông khẳng định là Cộng sản đã vỡ trận trên mặt trận truyền thông, không còn bưng bít thông tin được nữa. Song ông vẫn kêu gọi giới hoạt động phải tiếp tục kiên trì vì cuộc đấu tranh là trường kỳ, không tính bằng 10 năm hay 20 năm.
Các học khu trên khắp đất nước Hoa Kỳ đang trong quá trình đưa ra quyết định về việc làm thế nào để tiếp tục các lớp học trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm thay đổi hoàn toàn môi trường học đường và với việc xe buýt chở ít học sinh, học trên mạng, lớp học ngoài trời, theo hãng tin AP. Hiện nay, các kế hoạch cho năm học sắp tới đang được đưa ra bàn thảo và mỗi nơi mỗi khác. Có những ý kiến thảo luận rất xúc động từ phía phụ huynh, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều gây căng thẳng giữa phụ huynh và ban học vụ, khiến việc đi học trở lại càng nan giải hơn khi mà số ca nhiễm COVID-19 đang tăng kỷ lục mỗi ngày. Tại Florida, một số học khu muốn học sinh trở lại lớp vào đầu tháng 8, mặc dù dịch bệnh đang gia tăng trong cộng đồng. Tính trung bình, gần đây tại Florida có hơn 7.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều hơn 7 lần so với số ca được báo cáo vào tháng trước. Tại New Mexico, nơi chủ yếu tránh được các đợt bùng phát lớn, đang lên kế hoạch cho một mô hình kết hợp giữa học trên mạng và học tại lớp. Phụ huynh ở New York yêu cầu các trường học mở cửa vào mùa thu. Và ở Maine, việc học ngoài trời được lên kế hoạch. Các quận toàn quốc đang đưa ra các quy tắc khác nhau về việc đeo khẩu trang. Các quận cũng lo lắng về khả năng mua sắm các vật tư như khẩu trang và nhiều xe buýt hơn. Các ban quản lý nhà trường cho biết việc một số ca nhiễm tăng trở lại có thể phá vỡ kế hoạch tái mở cửa trường học. Để giữ cho một học sinh giữ khoảng cách an toàn trên xe buýt, các quận sẽ cần nhiều phương tiện hơn, một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với các quận nông thôn. New Mexico đã ban hành hướng dẫn rằng xe buýt chỉ chở nửa số học sinh so với số ghế, theo bà Nancy Matira, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục tiểu bang. Nếu Kanye West nghiêm túc trong việc chạy đua vào Nhà Trắng, thì nam rapper và nhà thiết kế thời trang người Mỹ này sẽ phải gặp trở ngại lớn để khởi động một chiến dịch tranh cử khi mà chỉ có chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 năm 2020, theo hãng tin Reuters. Hôm 4 tháng 7, ông West cho biết trên Twitter rằng ông đang tranh cử và như vậy ông sẽ phải khẩn trương làm việc để có tên trên lá phiếu tất cả 50 tiểu bang và thủ đô Washington, cùng với Tổng thống Donald Trump, thành viên Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên phe Dân Chủ được biến cho đến lúc này là ông Joe Biden. Là một trong những người ủng hộ ông Trump trong giới văn nghệ sĩ, ông West có hai con đường để ra tranh cử. Ông có thể tìm sự ủng hộ của một đảng chính trị nhỏ hơn, ông James McCain, một nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Purdue ở West Lafayette, bang Indiana, nói với hãng tin Reuters. Nếu không có đảng nào giúp cho ông đầu phiếu, thì một sự lựa chọn khác là làm ứng viên độc lập. Nhưng cho đến nay, thời hạn đăng ký ứng viên độc lập đã hết hạn ở một số tiểu bang như New Mexico và North Carolina. Tham gia làm ứng cử viên độc lập cũng đòi hỏi phải thuê nhân viên hoặc tuyển dụng tình nguyện viên để nhanh chóng thu thập hàng chục ngàn chữ ký trên toàn quốc trước khi các giai đoạn đăng ký khác kết thúc vào tháng 8 và tháng 9. Đây là một công việc không dễ thực hiện trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ông McCain cũng nói thêm rằng một giải pháp khác là ông West có thể yêu cầu những người ủng hộ viết tên của ông vào phiếu bầu. Ông Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị của Đại học Virginia, nói với Reuters rằng cả với một chiến dịch nghiêm túc, ông West cũng khó có thể lấy được một vài điểm phần trăm của phiếu bầu, chia bớt số phiếu tương tự của ông Trump và ông Biden.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khi công bố báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2019 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo nêu lên những tiến bộ tích cực về tự do tôn giáo ở một số quốc gia, bao gồm Uzbekistan, Gambia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng ông cũng nói vẫn còn một bóng tối lớn bao trùm một phần của thế giới nơi những người có đức tin bị đàn áp hoặc bị từ chối quyền thờ phượng. Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback tuyên bố rằng một nơi mà người dân đang chịu đau khổ vì đức tin của họ là Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tăng đôi áp lực trong cuộc chiến đàn áp đức tin.
It's against everybody. It's against the Muslim Uyghurs, it's the Tibetan Buddhists.
Ông Brownback nói, họ đàn áp tất cả, họ đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Phật giáo Tây Tạng, họ đàn áp Pháp Luân Công, họ đàn áp các giáo hội Thiên Chúa giáo, tất cả mọi người. Đại sứ Brownback nói rằng Trung Quốc đang sử dụng và xuất khẩu các hệ thống kiểm soát với kỹ thuật tinh vi.
It's not just imprisoning people now, it's these virtual police states with lots of cameras and artificial intelligence.
Ông nói, không chỉ giam cầm người, hiện nay họ còn dùng cảnh sát ảo với các hệ thống trí tuệ nhân tạo và camera để giám sát những người đi đến nhà thờ hay đền thờ. Và sự áp bức bằng công nghệ cao đó đang bắt đầu bén rễ. Một chế độ nữa nổi bật trong vi phạm tự do tôn giáo là Iran, đại sứ Brownback nói. Điển hình là vụ đàn áp bà Mary Ferry Mohammadi, người cải đạo sang Cơ Đốc. Bà Mohammadi bị tống giam lần đầu vào năm 2017 và luôn bị nhà cầm quyền Iran sách nhiễu kể từ đó. Đại sứ Brownback cho biết đó không phải là một trường hợp cá biệt ở Iran.
It's not just Christians in Iran. You can be the wrong brand of Islam.
Ông Brownback nói, không chỉ riêng những Kitô hữu ở Iran, mà còn có thể là những người theo các giáo phái Hồi giáo khác, hay có thể là các tín đồ Baha'i. Họ bị đối xử thô bạo ở Iran. Nhưng người Kitô giáo, đặc biệt là người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo, bị đàn áp với mức độ nặng nề hơn. Chúng tôi lên án tất cả, và chúng tôi thực sự tin rằng nếu chính phủ Iran chăm lo cho người dân của mình, họ sẽ ủng hộ tự do tôn giáo và nói rằng đó là lựa chọn cá nhân. Đại sứ Brownback cũng nêu lên vụ gọi là giết người danh dự gây sốc hồi gần đây ở Iran khi cô bé Romina Ashrafi, 14 tuổi, bị chính cha của cô giết. Ông lên án những vụ giết người gớm ghiếc xúc phạm đến phẩm giá con người và không giống với bất kỳ ý tưởng thực sự nào về đức tin và gia đình. Tự do tôn giáo là một quyền nền tảng của con người, đại sứ Brownback nói. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đấu tranh cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, mọi lúc, mọi nơi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.